Hôm 23 tháng 8 tại Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thảo luận về tình hình căng thẳng gia tăng trên Biển Đông, theo Reuters. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, nhất trí cùng hợp tác duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong cuộc họp báo với người đồng cấp Úc ở Hà Nội. Thủ tướng Úc Morrison nói rằng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế nên được duy trì trong khu vực. Các nguyên tắc đó là tự do hàng hải, tự do hàng không, đảm bảo các quốc gia có thể theo đuổi cơ hội phát triển hiện có trong vùng biển của họ và quản lý việc kinh doanh theo cách mà luật pháp cho phép, ông Morrison nói. Truyền thông Việt Nam hôm 23 tháng 8 trích thông cáo của Bộ Ngoại giao nói hai thủ tướng Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc quân sự hóa và bồi đắp các cấu trúc đang tranh chấp, cũng như cản trở các dự án dầu khí. Hai thủ tướng cũng bày tỏ quan ngại trước các hành động cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông, tuyên bố chung viết. Vẫn theo tuyên bố chung, hai nước sẽ mở rộng hợp tác an ninh song phương bao gồm trong lĩnh vực hàng hải và không gian mạng, và phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm thông qua tăng cường các hoạt động hợp tác an ninh biên giới và thực thi pháp luật. Hãng tin ABC trích lời ông Morrison nói, Úc và Việt Nam là bạn. Theo Reuters, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một thủ tướng Úc kể từ khi quan hệ hai nước được nâng lên tầm hợp tác chiến lược. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Morrison nói trước chuyến thăm 3 ngày đến Việt Nam. Việt Nam rất quan trọng với Úc. Chúng tôi bày tỏ sự cam kết đối với mối quan hệ quan trọng này và mong muốn phát huy hết tiềm năng của mối quan hệ này. Trọng tâm của tôi trong chuyến thăm Việt Nam lần này là tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Úc và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn tương tự nhau đối với khu vực và thế giới. Cả hai nước đều muốn có thương mại mở và tự do trên biển. Trong diễn biến liên quan hôm 22 tháng 8, Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong khu vực mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ nói tình trạng này gây ngờ vực về những cam kết của Trung Quốc, trong đó có tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông và về giải pháp ôn hòa cho các tranh chấp trên biển. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ việc Trung Quốc tái triển khai tàu thăm dò của chính phủ cùng với các tàu hộ tống vũ trang tới vùng biển ngoài khơi Việt Nam gần bãi Tư Chính hôm 13 tháng 8 là một sự leo thang của Bắc Kinh trong nỗ lực uy hiếp không cho các nước có cùng tuyên bố chủ quyền phát triển các nguồn tài nguyên tại Biển Đông.
Báo Bảo vệ Pháp luật, tờ báo có cơ quan chủ quản là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hôm 23 tháng 8 đăng bài viết tố cáo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã đe nẹt và nói vống về tờ báo sau loạt bài điều tra về vụ bé gái 6 tuổi bị nghi xâm hại tình dục ở Nghệ An. Trước đó, trong buổi báo cáo với Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em vào chiều 22 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói đây là một vụ vô cùng phức tạp, nhạy cảm và khó khăn. Đồng thời, ông thông báo rằng bố của bé gái đã thừa nhận dựng chuyện con mình bị xâm hại. Theo Vietnamnet, người đứng đầu cơ quan công an tỉnh Nghệ An cho biết đã trực tiếp nghe những tệp ghi âm mà bố cháu T, tên viết tắt của bé gái nghi bị xâm hại, ghi lại. Và lãnh đạo ba ngành của hai cấp đã họp để đánh giá đưa ra kết luận cuối cùng. Vietnamnet dẫn lời Thiếu tướng Cầu nói, kết quả giám định là cháu T bị giãn màng trinh tự nhiên, không có tác động của ngoại lực, không có việc xâm hại. Nghi án bé gái bị xâm hại ở Nghệ An đã gây bão mạng hồi đầu tháng này, sau khi các đoạn video clip về một bé gái vừa khóc vừa xin bố dời đi chỗ khác ở con hết chịu nổi rồi, được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ. Trong loạt bài điều tra về vụ này, báo Bảo vệ Pháp luật dẫn lời của bố cháu bé là ông Nguyễn Thanh Trung cho biết cháu T đã bị một người quen là cô Trần Thị Thúy An, người mà ông đã nhờ trông coi con giúp trong lúc bận công việc đột xuất vào ngày 19 tháng 6, đưa đến khách sạn Mường Thanh ở thành phố Vinh để cho một người đàn ông xâm hại. Tờ báo dẫn lời ông Trung thuật lại câu chuyện rằng cô An giữ hai chân con, cô kia giữ hai tay con cho người đàn ông đó, nhét vào hai viên dì màu đen, vào bộ phận sinh dục và hậu môn của con. Sau đó chú ấy làm con ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Con kêu khóc thì họ dọa con, nếu không im lặng thì họ đánh chết. Và họ tiếp tục làm. Khi ba về, con không dám kể nữa. Tờ báo cho biết ông Trung đã đến Công an thành phố Vinh vào ngày 28 tháng 6 để trình báo sự việc. Công an đã hướng dẫn ông Trung đến Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An để khám và giám định thương tích, nhưng cho đến thời điểm đăng tin, tức là ngày 7 tháng 8, thì vẫn chưa có kết quả. Đi kèm với loạt bài viết trên báo Bảo vệ pháp luật là những hình ảnh chụp các tài liệu chẩn đoán, đơn thuốc của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho thấy cháu T bị đau bụng, viêm âm hộ, đái đầu. Trong lúc vụ việc đang gây phẫn nộ công luận, ông Nguyễn Thanh Trung, cha cháu bé, bất ngờ bị công an bắt vào ngày 16 tháng 8 để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi đối với cô An, người được cho là người yêu của ông Trung. Theo cơ quan chức năng ở Nghệ An, ông Nguyễn Thanh Trung đã có hành vi mua dâm nhiều lần đối với cô An, sinh ngày 7 tháng 8 năm 2003, và vào thời điểm đó, cô An chưa đủ 16 tuổi. Sau khi đưa thông tin về vụ bắt giam ông Trung, báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục điều tra và cho biết cô An có tới 2 năm sinh là năm 2002 và năm 2003. Tại buổi báo cáo trước Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói có 3 đối tượng giúp cho ông Trung trong việc đẩy vụ việc lên, gây hoang mang dư luận. Trong đó có chị ruột của ông Trung và hai người khác. Sau đó là báo Bảo vệ pháp luật. Vietnamnet dẫn lời Thiếu tướng Cầu nói. Theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, báo Bảo vệ pháp luật đã về địa phương và viết 25 bài. Ông Cầu nói tiếp, tôi đã đề nghị cơ quan an ninh điều tra rút bài xuống, phân tích làm rõ ảnh hưởng như thế nào đến lực lượng công an. Chúng tôi đang nhắm vào điều 331, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân. Phủ nhận thông tin từ Thiếu tướng Cầu, báo Bảo vệ pháp luật, ngày 23 tháng 8 nói, họ chỉ viết 9 bài. Chứ không phải 25 bài, và không gỡ bài nào. Hiện cho đến sáng sớm ngày 24 tháng 8, VOA vẫn truy cập được các bài viết trong loạt bài điều tra của báo Bảo vệ pháp luật. Khẳng định đây là một vụ bịa đặt, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu tại buổi họp với Quốc hội nói rằng Công an Nghệ An sẽ không bỏ qua vụ này và sẽ điều tra một vụ mẫu để đấu tranh với tội phạm này. Trong khi đó, báo Bảo vệ pháp luật nói họ có thông tin khách quan từ nhiều nguồn và đã cử nhóm phóng viên do một đồng chí phó tổng biên tập trực tiếp làm việc với các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Nghệ An trong quá trình thực hiện loạt bài điều tra. Báo Bảo vệ pháp luật hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích không phải là đối tượng. Tờ báo phản hồi phát biểu của Thiếu tướng Cầu, đồng thời nói thêm rằng, với một cơ quan báo chí, ông còn lớn tiếng đe nẹt. Vậy đối với những người dân yếu thế thì tình hình sẽ ra sao? Bất chấp kết luận từ người đứng đầu cơ quan công an Nghệ An, hiện dư luận trên mạng xã hội đang chia thành hai phe. Theo lời nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người chuyên thực hiện các đề tài nhạy cảm gần đây tại Việt Nam, nói với VOA. Trong đó, một phe tin vào các video clip và tệp ghi âm từ bố cháu T, và một phe khác cho là có sự dàn dựng. Với kinh nghiệm làm việc cá nhân, nhà báo Hữu Danh cho rằng uy tín không cao của Công an Nghệ An là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người dân trên thực tế không tin vào kết luận của cơ quan điều tra công an.
Ở cái chỗ Nghệ An đó thì nguyên như bản thân tôi nhớ mà tụi em biết đi, dù anh tài xế Nguyễn Quang Quy đó.
Sáng ngày 23 tháng 8, ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội dâm ô trẻ em, mặc dù ông vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội và kháng án ngay trong ngày xét xử. Một đoạn video được báo Pháp Luật đăng khi tường thuật phiên tòa cho thấy an ninh được tăng cường nghiêm ngặt khi ông Linh bước vào phòng xử án ở tòa án quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, ông Linh đã có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh 3 lần vào ngày 1 tháng 4. Một đoạn băng ghi hình của chung cư sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ trong cộng đồng, nhất là sau khi ông Linh phân bua với cơ quan điều tra rằng ông gặp bé gái dễ thương nên ôm hôn chứ không có mục đích thỏa mãn tính dục. Tại phiên tòa hôm 23 tháng 8, cựu viện phó thừa nhận hành vi ôm hôn bé gái ở thang máy tổng cộng 3 lần là sai phạm, nhưng cho rằng hành vi của ông chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm như truy tố, theo báo Pháp Luật. Trước đó, hôm 25 tháng 6, phiên tòa lần đầu ra thông cáo hoãn, trả hồ sơ để chờ điều tra bổ sung, Trên mạng xã hội đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về bản án 18 tháng tù đối với ông Linh. Facebooker Lâm Hồng Nguyễn viết, dư luận hoang mang tranh cãi cho rằng luật pháp đang thiên vị Nguyễn Hữu Linh. Bản án dành cho Nguyễn Hữu Linh có thể coi là một thắng lợi của dư luận và mạng xã hội khi đã đo mắt, cắt kính kịp thời cho thần công lý vốn sáng suốt, nhưng đang bị nghi ngờ là có tật khúc xạ. Facebooker này viết thêm. Blogger Amy Trúc Trần viết, đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy sức mạnh của cộng đồng mạng. Nếu cộng đồng mạng không lên tiếng thì có lẽ giờ này ông Linh còn đang vi vu du lịch bên trời Tây.
Một nghi phạm liên quan đến vụ đâm chết người tại một trường đại học ở California mới bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết hôm thứ Năm, 22 tháng 8, ông Trương Võ, 51 tuổi, làm việc tại Đại học bang California, Fullerton, cùng với Steven Sakyong Chang, trước khi giết ông ấy tại một bãi đậu xe của trường hôm thứ Hai, 19 tháng 8. Cảnh sát trưởng Fullerton, Robert Dunn, nói, ông Dunn cho biết tại một cuộc họp báo rằng cảnh sát vẫn đang điều tra xem động cơ của vụ án là gì, và nhà chức trách tin rằng ông Võ đã hành động một mình. Ông Võ đang bị giam, không được bảo lãnh để tại ngoại. Ông Dunn nói, cảnh sát bắt giữ ông Võ tại nhà riêng ở Huntington Beach hôm 21 tháng 8 và đang giam giữ ông ta vì tội giết người. Ông Dunn cho hay, nhà chức trách nói hiện không có mối đe dọa nào khác. Mặc dù vậy, trường đại học đã tăng cường an ninh trong tuần đầu tiên của năm học. Hiện không có ngay thông tin nào được công bố về mối quan hệ của ông Võ với ông Chan, ngoài chuyện hai người là đồng nghiệp. Ông Chan, 57 tuổi, làm việc trên cương vị là nhà tư vấn cho trường đại học từ đầu năm 2019 sau khi nghỉ hưu từ công việc trong chính quyền vào năm 2017. Với gần 40.000 sinh viên, trường Cal State Fullerton có số lượng tuyển sinh lớn nhất trong hệ thống 23 khu học xá của Đại học bang California.